29A Cách cúng dường vô số chư Phật.
Đức Phật bảo: A Nan, đời sau ngươi sẽ được làm Phật, hiểu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Ương Như Lai, đủ 10 đức hiệu. Đấy, ông A Nan tuy là thị giả Phật vậy, nhưng mà cũng phải do khả năng và nghị lực của mình, sau này mình cúng dường phụng sự chư Phật. Ngươi sẽ cúng dường 62 ức Phật hộ trì tạng pháp, rồi sao được thành Phật, tức là sao được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giáo hóa 20.000 muôn ức hằng hà sa Bồ Tát, khiến những Bồ Tát ấy thành tựu đạo Bồ Đề. Cúng dường 62 ức Phật hộ trì tạng pháp. Tôi nhắc lại cho Phật tử đó, các vị đừng có phải sợ tốn công tốn tiền mà phải mua vật phẩm nhiều. Dầu là cúng dường 62 ức Phật đó, nhưng mà có khi các vị không có tốn cái gì hết đó, và các vị vẫn được cúng dường đó. Muốn cúng dường Phật nhiều như vậy thì trước hết mình phải xác định, phải nhận thức rõ rằng là tâm mình là Phật. Mình là Phật, tâm mình là Phật. Xác định cái đó cái đã. Thế thì là bây giờ cúng dường sao? Dựa vào ba cái chỗ mà có thể tạo thành cái điều kiện để cho ta cúng dường. Đó là thân, khẩu và ý. Mà ý, ba cái nghiệp của ý là động cơ. Là ý, nó khởi ra ý niệm. Nó khởi ra ý niệm nha. Khởi ý niệm tham lam, giận dữ tức là sân, si mê tức là không sáng suốt. Mà các vị hạn chế được khởi ra tham, các vị chặn đứng được cái tham. Khởi ra sân, các vị chặn đứng được cái sân. Khởi ra si, các vị chặn đứng được cái si. Mà các vị phát triển trí tuệ để nhận thức chân lý cho đúng. Đó là các vị cúng dường Phật đó. Cúng dường Phật là vậy đó. Đi vô trong cái nhà tắm, cái chỗ cái toilet vệ sinh gì đó, mà mình thấy người ta bỏ quên cái chiếc nhẫn, cái đồng hồ, thấy mà ban đầu nó cũng thoáng ra ý niệm muốn lấy, nhưng mà sau đó nó không được. Đã là Phật của rơi không nên tham lam. Giả lại nữa, hồi đó giờ không có cái này mình đã có sao đâu. Bây giờ lấy thêm cái đồng hồ này, cái chiếc nhẫn này thì ăn ít bữa cũng hết thôi à. Mà cái nhân phẩm của mình, cái đạo đức của mình, cái tư cách của mình, cái lương tâm mình nó dày dò lắm. Cho nên là không ấy, vì học giáo lý Phật trở thành người Phật tử rồi, người thế gian mà người có chủng tính lành tốt cao đẹp ta cũng còn không thèm, huống chi là Phật tử. Cho nên không lấy cái của này, mà còn tạo cái điều kiện cầm cái của này lên báo cho mọi người biết của ai nên nhận lại, chứ để mất gửi cho ai đó có trách nhiệm để giữ gìn cái này để hoàn lại cho cái người chủ. Đó là các vị thờ cúng dường Phật đó. Bởi vì mình là Phật mà mình cung cấp và bồi dưỡng cho cái giác tánh đó nó lớn thêm, nó lớn thêm, nó tăng trưởng lên. Đó là cúng dường Phật là vậy. Rồi nó làm cái động cơ, nó thúc đẩy là cái lời nói của miệng. Miệng mà nếu mà không có cúng dường Phật á thì cái miệng của mình ưa nói láo, nó lời hai chiều, nó lời theo dệt, nó lời không ác dữ lắm, ai cũng vậy hết á. Mà thành thật tôi nói nha, ở trong này các bà các cô nhiều lắm, nhưng mà các bà các cô ở thành phố là hay bằng cái nghề mà buôn bán đó. Thật cái nghề nó khó giữ cái giới đó lắm. Cho nên là các vị mà thọ giới ha, tôi xin can làm ơn nói rằng cái giới đó là con thọ tùy hỷ. tùy hỷ rồi, chứ không dám thọ dứt khoát trọn vẹn đâu. Bởi vì mua bán mà nói thiệt tình á, thật chính xác á, là các vị khó tạo cái khó buôn bán lắm. Mà các vị tạo cho được cái uy tín mà cái kiểu đó đó là phải chịu tận nghèo khổ không có khá cỡ 15 năm mới nói thật rồi mới quen đi. Người ta mua cái này giờ, ví dụ giờ cái này 5.000, nói 5.000 chứ ta trả 4.800 cũng không bán. Thế thì là bán vậy là khó lắm. Nhưng mà thật sự mà cứ bán đúng cái giá 5.000, đừng có nói thấp gì nữa. Bởi vì cái lời của mình trong này được rồi, nhiêu đó, không có thêm bất gì đó, thì người ta không chịu mua. À, thế thì là phải nói ở muốn bán 5.000 đó, phải nói, cái này cái giống tôi là 4.900 à, chứ kỳ thật là có 4.500 à. Mà nói 4.900 rồi là thành ra chị em là nói thiệt là tôi phải là tiền xe tiền cổ này kia tôi mới lại 1.000 chứ. À, nói láo đó là nói láo lương thiện nhất, mà cũng phải có nói láo à. Còn cái thứ nói láo nữa, trời đất ơi, cái này là bán 5.000 á, mà nói cái này là 30 á, 30 á, cái rồi cỡ như tôi vậy nè, nghe nói 30 thì mình phải trả ít lắm là cũng phải là 15.000, mà không dám trả 15 à. Cỡ tôi là vô là nói 30 là thôi 20 ha, rồi là dính chấu rồi hết 15.000 trong rồi. Trời bà coi, đó cái kiểu vậy đó. Mà kiểu vậy là nó mau khá, nó mau khá, nhưng mà khổ nổi cái là ai cũng biết á, tục ngữ ta nói mà, ăn chung, ăn thì ăn chung mà tội tội riêng. À, có một mình buôn bán à, mình đem về nuôi cả gia đình, thậm chí nuôi cha mẹ nữa để báo hiếu và cũng tốt đấy chứ. Nhưng mà về phương diện đạo Phật mà nói rất là khó tu hành. Cho nên là các vị mà mua bán đó thì mình cũng dàn xếp cái cách mình bán cho nó phân phải phải chứ. Tất nhiên là phải bán có lời chứ, ai điên gì bán có lời sao ta sống gia đình ta. Nhưng mà phải cho khéo. Thế thì là cái động cơ mà nó thúc đẩy mà mình ra cái miệng nói mà cho lợi mình, mà đừng để cho hại người đó. Thế thì các vị cúng Phật rồi đó, chứ không có cúng ở đâu nữa trơn á. Về miệng, còn về thân thì nó biểu hiện ra những cái điều to tát. Thí dụ như giết, sát sanh đó mà. Sát sanh từ giết người cho tới giết vật, mà giết người thì nó đúng ra cũng ít có. Còn cái xác đoạn mạng của sinh vật thì hàng Phật tử thì cũng có ý thức được. Ít có người chịu làm ở trong nhà nữa, mà mua ngoài xã hội mà dùng thì cái đó cũng được đỡ. Mà nếu mà mình hạn chế được như vậy đó, hạn chế được cái sự giết hại trong nhà cửa tự tay mình đó, giết hại cái trực tiếp đó, mà mình hạn chế được cái vấn đề sát sanh thì cũng là cúng Phật rồi đó. Còn vấn đề sát sanh là tôi nói đó là giết hại sinh mạng thôi nha. Còn cái vấn đề chai lạc là khác nữa. Thí dụ như Phật tử tại gia thì tôi không đặt vấn đề đó đâu. Đừng giết ở trong nhà mình cũng đã là cúng Phật được rồi. Mua đồ ngoài mạng, tôi chưa nói với đề ăn chay cũng có khi cần thiết tùy theo người, mà có những người chưa cần thiết phải ăn chay cho nó cực khổ, cho nó mất sức khỏe không có lợi. Cho nên cứ mua đồ ở ngoài xã hội người ta làm sẵn mạng, đừng có sát sanh là quý rồi, là cúng Phật rồi. Thế thì là trộm cắp á, mà người đàng hoàng có tư cách ta cũng không có trộm cắp. Mà nếu như nó nảy ra cái ý nghĩ như nói nãy đó, là mình chặn đứng lại là mình cúng Phật rồi. Rồi còn cái ý nghĩ tà dâm tà hạnh đó, cái đó nói đúng ra không phải là giới, mà cái đó là Phật muốn dạy cho mình giữ gìn cái đó, để mà mình giữ gìn cái hạnh phúc cho tự mình, cho gia đình, cho xã hội. Thành ra là cái ba cái giới đó mình gọi là giới, chứ kỳ thật ra là không phải là điều răng cấm làm khó người ta, mà chính nhắc nhở những điều đó để đem lại sự an lành, sự hạnh phúc, sự tự tại, sự độc lập, và làm cho con người đi ngay đứng thẳng mà không hổ với trời đất, không thẹn với lương tâm. Chứ những cái điều đó nó không phải là để ràng buộc mình. Cho nên là mình làm được cái việc đó đó, tức là mình gọi là giữ giới đó ha. Chứ kỳ thật là giữ được những cái điều đó là nó đem lại sự an lành, sự hạnh phúc. Thế thì mình làm được việc đó là coi như mình cúng Phật đó. Mình làm cho thân tâm mình nó trong sạch quá, rồi cái Phật tánh của mình á, nó tăng trưởng mỗi ngày, nó mỗi lớn lên, lương tâm, lương tri, cái đức tánh giác ngộ từ bi của mình nó tăng lớn lên, tức là mình cúng Phật. Rồi còn mà cái việc mà các vị mà đi chùa mà cúng dường này kia đó, cái đó khác. Cái đó là các vị thấy rằng cái đạo Phật nó cao đẹp, nó quý, cần phải hộ trì để cho chư tăng chư ni tạo cái điều kiện, chư tăng chư ni người ta tu hành, để người ta đào tạo, ta uống nắng, ta xây dựng những cái người mà đem truyền bá cái giáo lý lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên các vị thì cúng dường Tam Bảo cái đó khác, cúng Phật cái đó không phải là cúng Phật cái nghĩa sâu sắc đâu. Các vị hộ trì Tam Bảo, chứ cúng Phật mà bằng cái cách mà đem tới ngay cái tượng Phật, cái bàn Phật mà giải cúng đó, cái nghĩa cúng Phật đó rất là thấp. Mà cái nghĩa cúng Phật tôi nói nãy giờ đó, nó phát xuất từ ba cái cơ quan là thân, khẩu và ý, mà chặn đứng, mà hạn chế, mà cắt đứt được những cái nghiệp bất thiện của nó. Một lần là cúng một ông, hai lần là cúng hai ông. Một ý niệm chặn đứng được một ý niệm ác, cúng một ông. Chặn đứng hai lần ý niệm ác là cúng hai ông. Cúng như vậy mới có đủ Phật, nhiều Phật để cho mình cúng. Cúng đó mới là sâu đó.